đây là Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA, phát thanh từ thủ đô Washington. Khánh An và Ban Việt Ngữ xin kính chào quý thính giả. Thưa quý vị, hôm nay là thứ Sáu, ngày 28 tháng 2 năm 2014, và bây giờ là 8 giờ sáng giờ Washington, tức 8 giờ tối giờ Việt Nam. Mở đầu chương trình, chúng tôi xin mời quý vị nghe Hoài Hương tóm lược một số tin đáng chú ý.
Trung Quốc công bố phúc trình chỉ trích tình trạng nhân quyền tại Hoa Kỳ. Venezuela mừng lễ quốc khánh giữa lúc các cuộc biểu tình tiếp diễn. Chiến binh của nhóm Hồi giáo cực đoan ISIL rút ra khỏi một thị trấn ở Bắc Syria.
Ngoài những tin này, chúng tôi sẽ có bài tường thuật về việc Ukraine tố cáo quân đội Nga xâm lăng và chiếm đóng hai phi trường của Ukraine trong vùng Crimea. Và trong phần tin Việt Nam, chúng tôi sẽ có bài tường thuật về việc Bộ Ngoại giao Mỹ nêu ra những vụ vi phạm nhân quyền ở Việt Nam trong bản phúc trình hàng năm về tình hình nhân quyền thế giới. Xin mời quý vị chờ nghe. Sau đây xin mời quý thính giả theo dõi bản tin thế giới với đầy đủ chi tiết của đài VOA. Thưa quý vị, Bộ trưởng Nội vụ Ukraine cáo buộc lực lượng Nga đang thực hiện một cuộc xâm lăng và chiếm đóng quân sự tại hai phi trường ở vùng Crimea của Ukraine. Bộ trưởng Nội vụ Arsen Avakov viết trên trang Facebook của ông ngày hôm nay là nhiều người vũ trang đã ngăn chặn phi trường Belbek ở Sevastopol, nơi Nga có một căn cứ hải quân. Mời quý thính giả nghe Tấn Chương trình bày thêm chi tiết.
Nga chưa bình luận gì về những lời tố cáo của Ukraine. Tố cáo này được đưa ra một ngày sau khi các tay súng chiếm quyền kiểm soát những tòa nhà chính phủ tại Crimea, một vùng của Ukraine có liên hệ chặt chẽ với Moscow. Những tay súng không rõ lai lịch cũng tuần tra phi trường quốc tế Simferopol, thủ phủ của khu vực Crimea. Ông Vladimir, một người tình nguyện trong lực lượng dân quân Crimea, cho biết như sau về lý do ông tham gia cuộc tuần tra này.
Chúng tôi có mặt ở đây để bảo đảm trật tự công cộng. Chúng tôi không muốn những phần tử cực đoan dùng máy bay từ Kiev đến đây, những người từ Unaunso, từ Ukraine đến đây và gây xáo trộn.
Dù phi trường vẫn mở cửa, tất cả những hoạt động này khiến cư dân Simferopol cảm thấy lo ngại cho sự an toàn của họ. Ông Oleg, một cư dân Simferopol, nói:
Tôi cảm thấy lo ngại nhưng tôi không thể làm gì vào lúc này cả. Tôi không biết họ là ai. Tôi không biết chuyện gì sẽ xảy ra. Gia đình tôi ở đây. Tôi nghĩ là rồi ra mọi chuyện sẽ ổn thỏa. Tôi tin là tình hình sẽ tốt hơn.
Sự hiện diện bất ngờ của những tay súng tại phi trường diễn ra một ngày sau khi những tòa nhà chính phủ tại Crimea bị những tay súng không rõ lai lịch chiếm đóng. Trong khi đó, Tổng thống Ukraine bị lật đổ Viktor Yanukovych hôm qua cho biết ông đang được Nga che chở. Theo dữ liệu, ông sẽ nói chuyện với truyền thông ngày hôm nay tại một cuộc họp báo ở thành phố Rostov, bên bờ sông Don, ở miền nam nước Nga. Ngày hôm qua, tân thủ tướng lâm thời Ukraine, ông Arseniy Yatsenyuk, tố cáo rằng chính phủ trước đây đã lấy cắp của ngân khố quốc gia nhiều tỷ đô la.
Thưa quý thính giả, Hoa Kỳ cho rằng có quá nhiều chính phủ trên khắp thế giới đang siết chặt sự kiểm soát đối với quyền tự do diễn đạt và sử dụng những luật lệ mang tính áp chế để tước đoạt quyền con người phổ quát của công dân. Tố cáo này được đưa ra trong bản phúc trình hàng năm của Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ phổ biến vào hôm thứ Năm. Từ trụ sở Bộ Ngoại giao, thông tín viên Jeff Seldon của đài VOA có bài tường thuật do Duy Ái trình bày sau đây.
Bộ Ngoại giao Mỹ nói rằng không nơi nào mà sự chà đạp nhân quyền lại trắng trợn và khủng khiếp như ở Syria. Là nơi vào ngày 21 tháng 4 năm 2013, chính phủ đã dùng hơi độc thần kinh sarin để tấn công một khu dân cư ở ngoại ô thủ đô Damascus. Hơn 1.400 người đã bị thiệt mạng, trong đó có 426 em bé. Ngoại trưởng John Kerry đã phát biểu như sau tại buổi lễ công bố phúc trình.
We know countries that deny human rights and human dignity challenge.
Chúng ta biết rằng những nước chà đạp nhân quyền và nhân phẩm tạo ra những thách thức cho quyền lợi của chúng ta cũng như cho quyền lợi của nhân loại.
Phúc trình này cũng công kích những nước vi phạm nhân quyền khác tiếng như Bắc Triều Tiên, là nước mới đây đã bị Liên Hiệp Quốc đả kích một cách kịch liệt bởi vì điều mà họ gọi là những tội ác giống như tội ác của Đức Quốc xã. Quyền trợ lý Ngoại trưởng Hoa Kỳ đặc trách nhân quyền, bà Uzra Zeya, đã lên án thành tích nhân quyền của Iran, mặc dù cuộc đàm phán giữa Tehran với các cường quốc thế giới về vấn đề hạt nhân đang tiếp diễn.
Torture, political imprisonment, executions in the absence of due process.
Bà Zeya cho biết là nạn tra tấn, bỏ tù vì lý do chính trị và nhiệm vụ xử tử mà không thông qua các thủ tục pháp lý cần thiết đã gia tăng dưới quyền cai trị của chính phủ Iran. Và họ tiếp tục sách nhiễu các nhóm thiểu số, sắc tộc và tôn giáo và tiếp tục hạn chế quyền tự do diễn đạt. Tại nhiều nơi, bản phúc trình của Bộ Ngoại giao nói rằng những mối hy vọng cải thiện đã bị tan vỡ bởi vì có sự trấn áp không ngừng nghỉ như ở Trung Quốc, là nơi mà chính phủ mới đây đã loan báo đóng cửa các trại giam gọi là trại lao giáo, nhưng đồng thời họ vẫn không ngừng đàn áp những người chỉ trích trên Internet và tiếp tục chà đạp các quyền tự do cơ bản ở Tây Tạng. Trong năm 2013, 26 người Tây Tạng đã tự thiêu để phản đối chính sách đàn áp của Trung Quốc. Tại Ai Cập, nơi mà những mối hy vọng đã dâng cao với cuộc nổi dậy mùa xuân Ả Rập, Bộ Ngoại giao Mỹ đã chỉ trích những hành vi giết chóc và tra tấn trong cuộc trấn áp của quân đội nhắm vào những người biểu tình chống chính phủ. Tại Phi Châu, các giới chức Mỹ nêu ra những mối quan tâm sâu sắc về tình hình ở Nam Sudan và Cộng hòa Trung Phi, là những nơi mà người Hồi giáo và người Cơ Đốc giáo bị vướng vào vòng lẩn quẩn của bạo động với những vụ giết người, thủ tiêu, cưỡng hiếp và tra tấn. Bộ Ngoại giao Mỹ cũng bày tỏ quan tâm về sự gia tăng đáng báo động của những vụ bạo động tình dục và kỳ thị nhắm vào người đồng tính luyến ái ở những nơi như Uganda và Nga. Hai nước này đã ban hành những luật lệ mới làm cho việc sách nhiễu gia tăng và khiến cho tình hình trở nên nguy hiểm hơn. Về việc này, Ngoại trưởng Kerry đã phát biểu như sau.
We join with many other nations in reaffirming our commitment to a world where...
Chúng tôi cùng với nhiều quốc gia khác tái khẳng định cam kết cho một thế giới, trong đó việc nói lên suy nghĩ của mình không dẫn tới chỗ bị truy tố và việc biểu lộ tình yêu không dẫn tới chỗ bị bắt hại. Một thế giới mà sự thực hành tín ngưỡng không dẫn đến tù tội.
Bộ Ngoại giao Mỹ cũng nêu lên những mối quan tâm về quyền của người lao động và họ ghi nhận vụ hỏa hoạn tại xưởng may ở Bangladesh làm cho hơn 1.000 người bị thiệt mạng. Mặc dù đã ghi nhận rất nhiều những vụ ngược đãi và đàn áp như vậy, các giới chức Mỹ cũng khẳng định là vẫn có hy vọng cho mục tiêu cải thiện nhân quyền. Họ nêu lên sự dũng cảm của những người dân ở những nước như Ukraine, những người đã xuống đường biểu tình để đòi thay đổi. Về phần những nước mà sự đòi hỏi thay đổi còn gặp nhiều thách đố như Venezuela, Ngoại trưởng Kerry nói rằng những người tranh đấu sẽ không đơn độc.
The United States of America will continue to speak out.
Hoa Kỳ sẽ tiếp tục lên tiếng mà không hề kiêu hãnh hay xấu hổ, thay cho những người đứng lên tranh đấu cho các quyền phổ quát của họ.
Ông Kerry cũng cho rằng những bản báo cáo về những vụ chà đạp nhân quyền như báo cáo này sẽ góp phần bảo đảm là những thủ phạm của những vụ vi phạm sẽ bị buộc phải chịu trách nhiệm đối với những hành vi của họ.
Trung Quốc đã công bố một phúc trình ghi lại những hành động mà họ cho là vi phạm nhân quyền tại Hoa Kỳ sau khi phúc trình thường niên về tình trạng nhân quyền toàn cầu của Bộ Ngoại giao Mỹ mạnh mẽ đả kích Bắc Kinh. Như quý vị vừa nghe, phúc trình của Mỹ công bố hôm qua lên án một loạt chính sách của Trung Quốc, kể cả đàn áp những người chỉ trích chính phủ, cách đối xử với các sắc tộc thiểu số và việc kiểm duyệt Internet. Phúc trình của Bộ Ngoại giao Mỹ có ghi nhận một số cải thiện liên quan tới chính sách một con của Trung Quốc. Năm ngoái, Bắc Kinh đã nới lỏng chính sách đó, đồng thời quyết định dẹp bỏ các trại cải tạo lao động khét tiếng. Tuy nhiên, phần lớn nội dung của phúc trình dài 154 trang về Trung Quốc đều tiêu cực, nêu bật những vấn đề nhân quyền mà từ nhiều năm đã trở thành một vấn đề gây bực dọc cho mối quan hệ giữa hai nền kinh tế lớn nhất thế giới. Trong phúc trình công bố hôm nay, Trung Quốc trả đũa Hoa Kỳ nói rằng Hoa Kỳ là nước giấu giếm cẩn thận và lẩn tránh các vấn đề nhân quyền của riêng mình. Phúc trình của Trung Quốc đặc biệt đề cập tới những cái chết của thường dân trong các cuộc tấn công sử dụng máy bay không người lái ở nước ngoài, tình trạng bạo động súng ống tràn lan tại Hoa Kỳ và tình trạng thất nghiệp nghiêm trọng. Phát biểu tại một cuộc họp báo, phát ngôn viên của Bộ Ngoại giao Trung Quốc Tần Cương nói rằng nhân dân Trung Quốc ở trong vị thế tốt nhất để phê bình tình trạng nhân quyền ở trong nước.
Hôm nay, Trung Quốc
Ông Tần Cương nói, phòng thông tin của Quốc vụ viện Trung Quốc hôm nay đã công bố một tài liệu về tình hình nhân quyền ở Mỹ để chứng minh với thế giới liệu Hoa Kỳ, vốn tự cho mình là một bậc thầy về nhân quyền, có đủ thẩm quyền để đưa ra những lời phê phán như thế hay không. Trung Quốc không công bố phúc trình về nhân quyền nhắm vào những nước khác, nhưng đã ra phúc trình thường niên nhắm riêng vào Hoa Kỳ trong 15 năm qua. Cũng tại châu Á, giới hữu trách Miến Điện tuyên bố sẽ không cho phép tổ chức cứu trợ quốc tế Y sĩ Không Biên Giới tiếp tục làm việc tại bang Rakhine, quê hương của các sắc tộc thiểu số Hồi giáo, kể cả của cộng đồng Rohingya bị xếp vào thành phần vô tổ quốc, không được công nhận là công dân Miến Điện. Phát ngôn viên của Tổng thống Miến Điện U Ye Hutut nói với báo Miến Điện Tự Do rằng chính phủ sẽ không gia hạn giấy phép làm việc cho nhóm y sĩ không biên giới theo tinh thần một biên bản ghi nhớ, bởi vì nhóm này không minh bạch trong công tác của họ. Ông Hutut chỉ trích nhóm y sĩ không biên giới vì nhóm này báo cáo rằng hơn 40 người Rohingya Hồi giáo đã bị giết chết trong một cuộc tấn công tại một khu vực hẻo lánh của bang Rakhine hồi tháng trước. Chính phủ Miến Điện nhấn mạnh rằng chỉ có một nhân viên cảnh sát theo đạo Phật bị tử nạn. Cho tới lúc này, nhóm y sĩ không biên giới chưa đưa ra bình luận nào về diễn biến này.
Quý thính giả đang nghe chương trình Việt ngữ của Đài VOA phát thanh trên làn sóng điện trung bình 190m5, tức là 1575kHz. Quý vị cũng có thể nghe trực tiếp hoặc nghe lại chương trình này trên trang web của Ban Việt ngữ tại địa chỉ voatiengviet.com. Sau đây, chúng tôi xin mời quý vị nghe Nguyễn Trung trình bày một số tin có liên quan tới Việt Nam.
Mỹ nêu nhiều trường hợp vi phạm nhân quyền của Việt Nam. Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ hôm 27 tháng 2 công bố một phúc trình thường niên tổng kết tình hình nhân quyền trên thế giới năm 2013, trong đó nêu ra nhiều trường hợp vi phạm nhân quyền ở Việt Nam với các ví dụ cụ thể. Trong bản báo cáo dài 46 trang, bản phúc trình nói rằng Việt Nam vẫn là một quốc gia độc đoán, độc đảng và lực lượng an ninh do nhà nước kiểm soát đã gây ra các vi phạm nhân quyền. Theo Bộ Ngoại giao Mỹ, chính phủ Việt Nam tiếp tục giới hạn chặt chẽ quyền tự do chính trị của công dân, đặc biệt là quyền được thay đổi chính phủ, tăng cường các biện pháp giới hạn các quyền tự do dân sự của công dân và có tình trạng tham nhũng trong hệ thống tư pháp và công an. Phúc trình cũng nêu ra những trường hợp công an đối xử sai trái với các nghi phạm bị giam giữ, trong đó có các vụ tử vong trong khi bị công an câu lưu. Lần này, Bộ Ngoại giao Mỹ còn nêu đích danh một trường hợp bị mất tích mà cơ quan này cho rằng có động cơ chính trị. Đó là việc blogger Nguyễn Văn Dũng, hay còn gọi là Dũng Aduku, bị mất tích từ ngày 21 tháng 8 và cho tới cuối năm 2013 vẫn chưa biết tung tích ở đâu, và chính quyền cũng chưa chính thức lên tiếng về trường hợp này. Hà Nội là một trong những cái tên được Ngoại trưởng Mỹ nêu lên trong phần phát biểu mở đầu buổi lễ công bố phúc trình nhân quyền thế giới. Ông John Kerry nói rằng ông đã may mắn chứng kiến tận mắt điều chúng ta có thể hoàn thành khi chúng ta thấy được sức mạnh của mình và sử dụng nó để gây ảnh hưởng, tiếp thêm sức mạnh cho người khác, có thể thay đổi mọi thứ cho tốt đẹp hơn.
I'm truly inspired by the civil society activists that I've met with in many of the countries I've been to, in Hanoi, for instance.
Ông John Kerry nói rằng các nhà hoạt động xã hội dân sự mà ông đã gặp ở nhiều nước mà ông đã tới, trong đó có Hà Nội, đã thực sự truyền cảm hứng cho ông. Ông nói thêm rằng họ là những người đã đứng lên bảo vệ các quyền cơ bản của con người là được lên tiếng và tụ họp một cách tự do. Phần báo cáo tương đối dài của Việt Nam cũng nêu lên trường hợp của các blogger như Lê Anh Hùng, Nguyễn Hoàng Vi, Mẹ Nấm, Điếu Cày hay các tù nhân mà các tổ chức nhân quyền gọi là tù nhân lương tâm như Cù Huy Hà Vũ, Lê Quốc Quân, Đinh Đăng Định, Tạ Phong Tần và các nhà hoạt động như Bùi Thị Minh Hằng, Nguyễn Đan Quế, Nguyễn Văn Đài, Phạm Hồng Sơn và Nguyễn Bắc Chuyển. Trong phần hỏi đáp quyền trợ lý, Ngoại trưởng phụ trách về vấn đề dân chủ, nhân quyền và lao động, bà Uzra Zaya, nói rằng phía Mỹ sẽ tiếp tục kêu gọi chính phủ Việt Nam ở cấp cao nhất tuân thủ các cam kết và các nghĩa vụ về nhân quyền quốc tế của nước này. Bà nói chúng tôi đã thể hiện các quan ngại sâu sắc về các trường hợp tù nhân chính trị như Lê Quốc Quân. Và bà nói tiếp là chúng tôi sẽ tiếp tục nêu lên tất cả những vấn đề này. Chúng tôi rất quan ngại trước tin tức về vụ kết án 13 blogger công giáo hồi tháng 11 năm 2013 với các án tù từ 3 tới 13 năm tù giam. Bà cũng nói thêm rằng giới hạn quyền tự do ngôn luận, đặc biệt là trên mạng, và việc tống giam các nhà bất đồng chính kiến bằng cách sử dụng các điều luật an ninh mơ hồ hay hành hung các nhà hoạt động. Mới nhất là vụ ông Nguyễn Bắc Chuyển hôm thứ Hai vừa qua là các mối quan ngại cơ bản mà phía Mỹ sẽ nói với Việt Nam. Bà Zaya cũng đề cập tới một sự kiện gần đây nhất là việc một số nhà hoạt động thuộc xã hội dân sự ở Việt Nam đã không thể tới Geneva để tham dự các sự kiện bên lề phiên họp kiểm điểm nhân quyền của Việt Nam trước Hội đồng Nhân quyền Liên Hợp Quốc. Cũng như nhiều tuyên bố của các giới chức ngoại giao Mỹ trước đây, bà Zaya cũng nói rằng việc tuân thủ các nghĩa vụ về nhân quyền mà Việt Nam đã cam kết sẽ có tác động tới việc Mỹ tiếp tục củng cố thêm nữa mối quan hệ song phương. Bộ Ngoại giao Việt Nam chưa chính thức lên tiếng về bản phúc trình của Mỹ, nhưng Đài Tiếng Nói Việt Nam do nhà nước kiểm soát đã đăng tải một bản tin ngắn, nói rằng xin trích báo cáo nhân quyền 2013 vẫn tiếp tục đưa ra một số nhận định thiếu khách quan dựa trên những thông tin sai lệch về tình hình thực thi quyền con người tại Việt Nam, trong đó có những vấn đề mà phía Mỹ gọi là tù nhân lương tâm và hạn chế quyền tự do ngôn luận. Việt Nam thu hồi giấy phép của báo Sài Gòn Tiếp Thị. Bộ Thông tin và Truyền thông Việt Nam hôm 26 tháng 2 đã ra một quyết định về việc thu hồi giấy phép hoạt động báo chí và giấy phép hoạt động báo điện tử trên Internet của báo Sài Gòn Tiếp Thị. Bộ này cho biết thu hồi giấy phép hoạt động mà bộ này cấp cho tờ báo do cơ quan chủ quản báo đề nghị cho phép ngừng hoạt động vì không đủ điều kiện về tài chính. Trên trang web của mình hôm 28 tháng 2, tờ Sài Gòn Tiếp Thị đã cho đăng tải những chia sẻ của bạn đọc về việc tờ báo này bị đình bản. Tờ báo viết, xin trích, từ 6 giờ sáng, phòng bạn đọc báo Sài Gòn Tiếp Thị đã tới tấp, nhận được các cuộc gọi từ bạn đọc để chia sẻ, bày tỏ sự tiếc nuối với việc một trong số ít tờ báo tử tế phải đình bản. Trước đó, tin tức từ trong nước cho hay, các nhà báo Sài Gòn Tiếp Thị đã gửi đơn kêu cứu lên Bí thư Thành ủy, TP.HCM với kiến nghị cho tờ báo Sài Gòn Tiếp Thị được tồn tại độc lập. Việc báo Sài Gòn Tiếp Thị đình bản đã gây ra những nuối tiếc trên các diễn đàn dành cho những người làm báo tại Việt Nam. Một người viết xin trích, giết một tờ báo mạnh thì dễ, xây dựng một tờ báo mạnh mới khó. Trên trang Facebook cá nhân, blogger Osin, tức nhà báo Huy Đức, người từng làm việc cho báo Sài Gòn Tiếp Thị viết rằng tờ báo chưa bao giờ sống bằng ngân sách và nếu được phép sẽ sống mà không cần ngân sách. Hồi năm 2009, báo Sài Gòn Tiếp Thị đã ngừng hợp đồng với blogger này sau khi ông cho đăng bài viết bức tường Berlin được cho là trái quan điểm chính thống trên trang blog của mình.
Để vượt tường lửa vào VOA tiếng Việt hay các trang bị chặn khác như Facebook, các bạn hãy vào vn1975.info hay vn73.com hay vn3000.com hay vn41975.info. Các bạn cũng có thể email cho Ban Việt ngữ để được hướng dẫn ở địa chỉ vietnameseweb@voanews.com.
Trở lại với phần tin tức quốc tế. Thưa quý vị, những tổ chức về quyền của người lao động quốc tế đã công bố một phúc trình về phong trào công nhân Campuchia, đã tổ chức những cuộc biểu tình với đông đảo công nhân tham dự sau khi chính phủ không thỏa mãn các yêu sách đòi tăng mức lương tối thiểu vào tháng 12 năm ngoái. Phúc trình được công bố ngày thứ Năm cho thấy việc tham dự của công nhân vào những cuộc đình công là chưa từng có trước đây và việc đàn áp của chính phủ cũng vậy. Mời quý thính giả nghe Duy Ái trình bày thêm chi tiết qua bài tường thuật do thông tín viên Rebecca Valley gửi về từ Hồng Kông.
Tại Campuchia, ngành dệt may vừa góp phần tạo dựng cơ hội qua lượng hàng xuất khẩu to lớn, vừa là nguyên do gây ra căng thẳng vì mức lương thấp trả cho một thành phần lớn trong giới nghèo tại nước này. Mâu thuẫn đã lên đến tột đỉnh vào tháng 1 năm nay, khi lực lượng vũ trang đàn áp một loạt các cuộc đình công đòi tăng lương. Hậu quả của những cuộc biểu tình là có ít nhất 4 người thiệt mạng và hàng chục người khác bị thương. Có một công nhân 16 tuổi vẫn còn mất tích. Một toán tìm hiểu sự thật đã đến Campuchia chỉ vài tuần sau khi xảy ra nhiều cuộc biểu tình bạo động. Hôm thứ Năm, toán này đã tường trình kết quả điều tra của họ tại câu lạc bộ ký giả nước ngoài ở Hồng Kông. Họ đi đến kết luận là việc chính phủ khước từ các yêu sách của công nhân và việc chính phủ dùng bạo lực để đáp lại cuộc biểu tình cho thấy là chính phủ quan tâm đến quyền lợi của ngành dệt may nhiều hơn là quyền lợi của công nhân. ông Kong Atit là tổng thư ký của Liên đoàn Lao động Campuchia cho biết như sau.
And they don't want the democratic discussion in the tripartite committee.
Họ không muốn thảo luận dân chủ trong ủy ban ba thành phần. Họ luôn luôn hạn chế tiếng nói của công đoàn dân chủ trong cuộc thảo luận.
Việc điều chỉnh mức lương tối thiểu hiện vẫn đang bị trì trệ mặc dù lạm phát cao, sẽ được Ủy ban Cố vấn Lao động duyệt xác lại. Cơ quan này gồm có đại diện của chính phủ, giới chủ nhân và giới công nhân. Tuy nhiên, những tổ chức tranh đấu cho quyền lao động nghi ngờ về sự độc lập của một số thành viên công đoàn có chân trong ủy ban. Vào ngày 24 tháng 12 năm ngoái, Ủy ban loan báo tăng mức lương tối thiểu trên toàn quốc từ $80 lên tới $95 một tháng, tức là thấp hơn đòi hỏi của công nhân là $160 một tháng. Tin đó đã châm ngòi cho những cuộc đình công với hàng ngàn công nhân đổ ra đường phố ở bên trong và xung quanh thủ đô Phnom Penh. Phúc trình lao động cho biết là một số chủ nhân đã cố ngăn không cho công nhân tham gia biểu tình bằng cách đề nghị những tưởng thưởng về kinh tế để họ ở lại các xưởng sản xuất. Một số chủ nhân khác thì khóa cổng nhốt không cho mọi người ra ngoài. Vào đầu tháng Giêng năm nay thì tình hình leo thang và lực lượng vũ trang đã nổ súng vào người biểu tình. Ông Fami Panimbang, phối trí viên của toán điều tra, cho biết như sau.
The violence repressions of workers' protests causing death was unprecedented.
Việc đàn áp tàn bạo những cuộc biểu tình của công nhân đưa đến những cái chết là sự kiện quá đáng, không cần thiết và chưa từng có trước đây, gây ra một tình trạng khẩn cấp nhân quyền.
Kể từ khi xảy ra những vụ đàn áp, các công ty quốc tế có hợp đồng với Campuchia đã lên án bạo động, nhưng họ cũng bày tỏ quan ngại về sự an toàn trong công cuộc đầu tư của họ. Lãnh tụ Liên hiệp Công đoàn Kong Atit nói rằng hiện không rõ là những công ty này có chịu cán đáng những phí tổn do mức lương cao hơn hay không.
Problem also between the brand and the supplier is still there. The barrier that
vấn đề giữa những công ty và các nhà cung cấp vẫn tồn tại. Rào cản là ai là người trả tiền và ai là người chỉ nói. Vấn đề này hiện là vấn đề thực sự của hệ thống dệt may toàn cầu.
Mặc dù chính phủ cấm chỉ các cuộc biểu tình, nhưng các cuộc đình công vẫn tiếp diễn. Ông Kong Atit cho biết là công nhân tại 200 xưởng may đang tẩy chay, không chịu làm thêm giờ. Và việc làm thêm giờ là một vấn đề tranh chấp khác nữa đối với những công nhân cho rằng họ bị bóc lột đến mức kiệt sức. 21 người hiện vẫn còn bị giam giữ tiếp theo sau những cuộc đình công. Bản phúc trình kêu gọi chính phủ Campuchia trả tự do cho những tù nhân, trong đó có các đại diện của công đoàn, các công nhân, và yêu cầu chính quyền quay trở lại với bàn đàm phán.
Quý vị đang theo dõi bản tin quốc tế của đài VOA. Dân Venezuela đang mừng ngày lễ quốc khánh kéo dài một tuần, trong khi những người biểu tình tiếp tục các cuộc biểu tình chống đối chính phủ ở Caracas. Cảnh sát tại thủ đô của Venezuela đã dùng hơi cay để tìm cách giải tán những người biểu tình chống chính phủ, để đòi chấm dứt chiến dịch đàn áp biểu tình. Những người biểu tình còn đòi Tổng thống Nicolas Maduro phải từ chức vì ông đã không giải quyết được tình trạng tội phạm tệ hại ở trong nước, cũng như tình trạng lạm phát và nạn khan hiếm nhu yếu phẩm. Một người biểu tình nói, người dân Venezuela biểu tình là để phản đối tình trạng khan hiếm lương thực, thuốc men và linh kiện xe hơi. Tại một địa điểm khác ở bên kia thành phố Caracas, những người ủng hộ Tổng thống Maduro cũng tụ tập để bày tỏ tình đoàn kết với nhà lãnh đạo Venezuela đang gặp khó khăn. Các giới chức hy vọng rằng thời gian nghỉ lễ xoay quanh lễ hội thường niên này sẽ giảm bớt số người tham dự các cuộc biểu tình do giới sinh viên dẫn đầu chống chính phủ Venezuela. Các cuộc biểu tình diễn ra một ngày sau khi Tổng thống Maduro tổ chức một hội nghị hòa bình với giới lãnh đạo cộng đồng mà ông nói là nhằm mục đích tìm ra một giải pháp hầu có thể chấm dứt bạo động. Một số người chỉ trích nói ông Maduro đã dùng hội nghị hòa bình này để đánh lạc hướng sự chú ý và việc chính phủ của ông đã không giải quyết những vấn đề có thực mà Venezuela đang phải đương đầu. Từ khi các cuộc biểu tình khởi sự cách nay 2 tuần, ít nhất 13 người đã thiệt mạng và hàng trăm người bị bắt. Tại Syria, có tin cho hay một nhóm Hồi giáo cực đoan đã bắt đầu rút ra khỏi một khu vực do phe nổi dậy kiểm soát ở miền Bắc sau khi nhận được tối hậu thư của một nhóm chiến binh Jihad Hồi giáo đối nghịch. Đài quan sát nhân quyền Syria, đặt trụ sở tại London, nói nhóm tự xưng là nhà nước Hồi giáo Iraq và miền cận đông, gọi tắt tiếng Anh là ISIL, đã rút ra khỏi thị trấn Azaz và các vùng phụ cận. Tuần này, nhóm Al-Nusra đối nghịch, một nhóm có liên hệ với Al-Qaeda, tuyên bố sẽ đẩy nhóm ISIL ra khỏi khu vực nếu nhóm này không chấp nhận một giải pháp do các giáo sĩ Hồi giáo đứng ra làm trung gian điều giải sau cái chết của một viên chỉ huy quân sự cấp cao của Hồi giáo. Hạn chót đó sẽ qua vào ngày thứ Bảy tới đây. Nhóm ISIL là một nhóm ly khai ra khỏi Al-Qaeda. Hồi năm ngoái, nhóm này đã chiếm quyền kiểm soát thị trấn nằm ở gần biên giới Thổ Nhĩ Kỳ từ tay của các chiến binh đối lập ở Syria. Nhiều tháng giao tranh giữa các nhóm nổi dậy Hồi giáo khác nhau tại Syria đã giết chết hàng ngàn chiến binh và càng làm cho tình trạng chia rẽ thêm nghiêm trọng hơn trong nội bộ phe đối lập Syria muốn lật đổ Tổng thống Syria Bashar al-Assad. Một tòa án Nga đã đặt lãnh đạo đối lập Alexei Navalny trong tình trạng bị quản thúc tại gia trong ít nhất 2 tháng. Các nhà điều tra hôm qua yêu cầu tòa án quản thúc ông Navalny, lập luận rằng ông đã vi phạm lệnh giới hạn du hành trong một cuộc điều tra hình sự nhắm vào ông. Ông Navalny hiện đang bị tù 7 ngày sau khi bị bắt hôm thứ Hai cùng với hàng trăm người biểu tình khác tại một cuộc tuần hành phản đối không được phép tổ chức ở Moscow. Năm ngoái, một tòa kháng án đã đình chỉ bản án tù 5 năm dành cho ông sau khi ông Navalny bị kết tội hồi tháng 7 là đã tổ chức một vụ đánh cắp gỗ trị giá khoảng 500.000 đô la hồi năm 2009. Blogger Navalny mô tả vụ án chống lại ông là có động cơ chính trị. Những tội danh mới nhất gắn cho ông và người anh hay em của ông là Oleg gồm có tội gian lận và rửa tiền liên quan tới một ngân khoản trị giá hơn 1 triệu đô la. Quay sang nước Anh, một phúc trình mới công bố nói rằng một bộ phận của cơ quan tình báo Anh chuyên về liên lạc thông tin đã thâu lén và lưu trữ hình ảnh của hàng trăm ngàn cuộc đối thoại bằng webcam. Nguồn tin này nói, chiến dịch kéo dài nhiều năm này đã thu thập một kho hình ảnh riêng tư của những người sử dụng webcam không hề biết mình bị theo dõi. Tờ báo The Guardian của Anh nói, cơ quan này gọi tắt là GCHQ đã thu lén những cuộc điện thoại dùng webcam của 1.800.000 người sử dụng trong một thời gian 6 tháng trong năm 2008 và chương trình này vẫn còn hoạt động trong năm 2012. Phúc trình này nói dự án được đặt tên là Thần Kinh Thị Giác nhắm vào những mẫu đối thoại video tương tự như được cung cấp qua dịch vụ Yahoo Messenger. Báo Guardian của Anh nói bài báo này được dựa trên những dữ kiện do cựu nhân viên hợp đồng của Cơ quan An ninh Quốc gia Mỹ Edward Snowden cung cấp. Một thành viên thứ nhì của nhóm gián điệp được gọi là Cuban 5 đã được phóng thích từ khỏi một nhà tù Hoa Kỳ sau khi bị giam cầm trong hơn 15 năm. Các giới chức cho biết can phạm Fernando González, 50 tuổi, đã hoàn tất bản án phạt hôm thứ Năm tại một nhà tù ở Stafford, bang Arizona.
Đã vừa nghe chương trình Việt ngữ lúc 8 giờ tối của đài VOA trên làn sóng trung bình 190m5. Chương trình tiếp theo của chúng tôi sẽ được phát thanh từ 10 giờ đến 11 giờ đêm trên mạng internet tại địa chỉ voatiengviet.com. Mong quý vị đón nghe. Khánh An và Ban Việt ngữ xin kính chào quý vị thính giả.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.